Phần 5. Đất khách gặp người quen. Hôm 30 Tết, sớm mơi, xe lửa Sài Gòn Hà Nội ra tới Nha Trang. Hành khách kẻ đi người về chen nhau rộn rực. Trong đám người xuống xe đi lại cửa nhà ga mà ra, người ta thấy có một ông mặc áo đen dài, đầu đội nón Mỹ, quần trắng, giày đen, đôi cánh tay trái có máng một áo mưa, lại có kèm thêm một cây gậy. Một anh bồi khách sạn đi giữa bên, tay xách vali, theo chỉ nẻo cho ông ra cửa. Ông này ốm yếu, mặt thỏm, nước da trắng, hai bên mép có râu le the, bộ già yếu mà răng thì còn đủ, nên khó mà đoán tuổi của ông cho được. Mà bộ tướng đó không thể nào dưới 50 tuổi. Tướng thì thật là nghiêm trang, song sắc mặt có vẻ buồn bực. Ai trông thấy cũng đoán ông là một viên chức ở Sài Gòn, làm việc thâm niên mệt mỏi, nên nhân dịp Tết ra đây ở nghỉ ít ngày mà hứng gió biển, đặng bổ lấy sức lại. Ra khỏi cửa ga rồi, anh bồi mời ông lên xe kéo, để vali của ông giữa chân ông, biểu sa phu chạy lại nhà ngủ Thái Lai, rồi tay vịn xe mà chạy theo. Vì Tết Nguyên Đán sắp đến, ai cũng lo về nhà mà hòa hiệp với gia đình. Đến ông chủ khách sạn cũng đã về nhà riêng đặng rước ông bà. Bởi vậy, khách sạn Thái Lai vắng hoe, chỉ có hai anh bồi không nhà cửa, không vợ con, nên ở lại tiệm thay thế cho chủ với quyền tự do hành động. Hồi khuya, hai anh em chia công việc với nhau. Một anh ở nhà coi tiệm, một anh ra đón xe mà kiếm mối thử. Nếu may có khách lạc loài thì tiếp rước rồi chia tiền phòng mà xài. Anh ở nhà mới thức dậy, chưa kịp rửa mặt, bỗng thấy xe kéo ngừng trước tiệm với một ông khách đàng hoàng, thì mừng rỡ bước ra nghênh tiếp. Anh kia đã tự mình mời khách, không khứng để cho bạn đoạt công, nên giói xách vali và mời khách vào. Ông khách bước xuống và mở bóp lấy bạc cắt trả tiền xe. Anh ngồi ở nhà liền nói:
Bẩm quan, một hào thôi.
Ông khách chống gậy vô cửa. Anh bồi theo hỏi:
Bẩm quan ở Sài Gòn ra hả?
Ở Sài Gòn ra.
Bẩm quan, để dọc phòng nhất cho quan nghỉ.
Cho cái phòng mát mẻ và thanh tịnh.
Bẩm, ở đây các phòng đều sạch sẽ, mát mẻ lắm. Lại vào lúc Tết nên không có khách nào hết, quan ở yên tĩnh tự nhiên.
Nếu vậy tôi ở có một mình hay sao?
Vâng, êm ái lắm.
Ông khách nhếch mép cười. Ông thấy anh bồi kia xách vali đi thẳng lên thang lầu thì ông hỏi:
Phòng ở trên lầu à?
Vâng.
Tôi muốn ở tầng dưới cho nó tiện.
Bẩm quan, dưới đó không có phòng, ở trên lầu có gió mát mẻ.
Vậy thì ban đêm có một mình tôi ở trển sao?
Bẩm quan, nếu quan muốn thì ban đêm trong hai anh em con sẽ có một người ngủ tầng trên, đặng khi cần dùng thì quan gọi cho tiện.
Có vậy thì được.
Ông khách lên lầu, thật thấy phòng sạch sẽ lại mát mẻ. Ông liền mở vali, lấy một bộ đồ mát bằng lụa trắng ra mà thay, đặng nghỉ cho thông thả. Bồi hỏi ông có muốn ăn lót lòng hay không thì ông lắc đầu. Ông đưa một đồng bạc, biểu mua một ly cà phê uống thì đủ. Một anh bồi vội vã đi liền, còn một anh xách bầu nước đem vào để cho ông rửa mặt. Ông khách hỏi:
Ở đây làm sao ăn cơm?
Bẩm quan, có tiệm cơm khách trú gần đây, quan đặt nó nấu rồi mỗi buổi có bưng về cho quan ăn.
Ngày Tết có bán luôn hay sao?
Bẩm, bán luôn luôn. Vì ngày Tết người ta chơi bời nên khách ăn uống đông hơn ngày thường.
Rửa mặt, thay đồ, uống cà phê xong rồi, ông khách lại đứng giữa cửa sổ mà ngó xuống đường. Người đi chợ mua đồ ăn Tết, ai cũng hớn hở vui cười. Mà ông khách ngồi ngó một hồi, rồi ông ủ mặt châu mày, bỏ đi lại giường nằm giàu giàu. Dường như cảnh vui của thiên hạ là cảnh buồn của ông vậy. Bồi đem lên một bình trà nóng để sẵn trong phòng. Ông dặn hễ gần tới giờ cơm, trưa hay chiều cũng vậy, cứ lên lấy tiền đi mua giùm đồ về cho ông ăn. Suốt ngày ông không ra khỏi phòng, nằm mỏi thì ngồi đọc sách, mà hễ đọc ít hàng thì ông ngước mắt ngó mông mà suy nghĩ. Tối một lát, anh Bồi ôm mền chiếu lên để ngoài cửa phòng. Ngó vào, thấy ông khách nằm buồn hiu thì mơn trớn hỏi:
Bẩm quan, ngày Tết quan nằm một mình chắc quan không vui. Nếu quan muốn có người nói chuyện chơi đặng giải buồn thì con sẽ kiếm mà gọi lại đây.
Ông khách hiểu ý anh Bồi muốn bày việc sàng xịu, thì ông trề môi lắc đầu mà đáp:
Cảm ơn em, tôi cần yên tĩnh nên không muốn gì hết.
Quan muốn nghỉ cho yên, chắc quan tính nghỉ hết Tết rồi về.
Ông khách ngồi dậy nói:
Tôi chưa có nhất định ở bao lâu, mà tôi cũng chưa biết ở Nha Trang được hay là phải đi tỉnh khác. Nè em, bước vô đặng tôi hỏi thăm một chút. Em có biết ở chung quanh Châu Thành đây có ai bán hoặc cho thuê nhà hay không? Tôi muốn kiếm mua một cái đặng ở nghỉ và dưỡng bệnh. Nhà nhỏ nhỏ, không cần lớn, nhà tranh cũng được. Xong phải có chung quanh để trồng rau cải chơi.
Anh Bồi bước vô nói:
Bẩm quan có. Cách vài ba bữa rày có gặp anh Nguyễn Thuận, người bán rau cải, nhà ở phía sau Châu Thành đây. Ảnh cậy con coi có ai mua nhà mua đất thì làm mối giùm cho ảnh bán. Vì ảnh còn ông cha ở trong Ba Ngòi, năm nay ông cha già quá nên biểu ảnh về trỏng mà ở với ông, phòng khi ông ương yếu có người chăm sóc ông. Con biết nhà ảnh, miếng đất thì lớn, xong nhà tệ lắm.
Không hại gì, miễn có cửa nẻo tử tế thì thôi. Tôi ở mình nên cũng không cần nhà lớn đâu.
Cái nhà đó chỉ cất có một căn rộng, vách đất lợp tranh cửa gián.
Vậy thì được lắm. Anh có nói anh muốn bán giá bao nhiêu không?
Bẩm không, nhưng con sợ bán cả nhà và đất không dưới 1.000 đồng bạc.
Giống gì mà mắc như vậy?
Miếng đất lớn và tốt, ảnh trồng rau trồng cải, bán mỗi ngày đến 5-3 đồng bạc chứ phải ít sao? Quan muốn mua để mai con dắt quan vô coi rồi trả giá với ảnh.
Mai chánh ngày mùng 1 Tết mà đi coi nổi gì, để hết Tết đã chứ.
Vâng, để mai mốt con có gặp ảnh con nói trước cho ảnh hay, hoặc con biểu ảnh ra mời quan vô chơi đặng quan coi đất.
Anh Bồi thật lòng sốt sắng. Mới mồng 3 thì anh đã dắt Nguyễn Thuận vào phòng giếng ông khách Sài Gòn mà nói chuyện mua bán đất. Nguyễn Thuận mời ông khách vô coi, như bằng lòng rồi sẽ định giá cả. Ông khách thay đồ đi với Nguyễn Thuận, lại biểu anh Bồi đi theo. Lại trước cửa nhà ga xe lửa, rồi quẹo phía tây mặt đi theo đường quan lộ số 1, tới một hòn núi nhỏ. Phía tây mặt trên chót núi có một cảnh chùa, thì tẻ vô một cái bơ mẫu nhỏ mà vô xóm ở phía sau hòn núi ấy. Xóm ấy gọi là xóm cải, vì cả xóm chuyên nghề trồng rau cải để cung cấp cho bạn hàng bán ngoài chợ Nha Trang. Ông khách coi đất coi nhà thì ưng bụng lắm, ông hỏi định bán bao nhiêu. Nguyễn Thuận nói bán luôn đất, nhà với các tài vật trong nhà là ván, giường, bàn ghế, cuốc xuổng cùng chén bát, tất cả dứt giá 2.000. Ông khách chê mắt không chịu mua. Nguyễn Thuận bớt 200 còn 1.800. Ông cũng lắc đầu. Ông dây qua nói chuyện mướn. Nguyễn Thuận suy nghĩ một hồi rồi nói: Nếu cho mướn thì nhà với đất chứ không có đồ đạc, mỗi năm định giá 500 đồng. Trả lên bớt trót giờ, rồi hai đàn mới thỏa thuận giá mướn nhà với đất mỗi năm là 300 đồng, phải chồng tiền trước. Còn đồ đạc thì ông khách chịu mua đứt với giá 100 đồng. Bữa sau, Nguyễn Thuận ra khách sạn làm tờ giao kèo. Hai đàn ký tên xong rồi, ông khách mới đóng 400 đồng bạc là tiền mua tài vật với tiền mướn 1 năm. Nguyễn Thuận hẹn mùng 8 giao nhà. Ông khách cậy mướn giùm cho ông một người nấu cơm và giúp ông làm rẫy. Sáng mùng 8, ông khách trả tiền mướn phòng ngủ, phát tiền nước cho 2 anh bồi. Cho riêng anh bồi làm mối mướn nhà đó 20 đồng, rồi kêu xe chở qua ly lên nhà ở mướn. Nguyễn Thuận trình diện tên Lung là người đã chịu giúp ở cho ông, rồi giao nhà mà đi về Ba Ngòi. Ông khách vô xóm cải ở đã gần 2 tháng rồi, mà không ai biết ông tên gì, cả xóm cứ gọi là ông khách Sài Gòn. Ông không đi chơi mà cũng không ưa nói chuyện với ai. Tối ngày ông mặc quần vắng áo sơ mi, cứ lo vô phân chỗ này, ương hột chỗ kia, lui cui ngoài rẫy cải hoài. Đến bữa cơm trưa, ông vô nhà nghỉ, rồi xế mát ông tiếp làm rẫy nữa. Ban đêm ông đóng cửa sớm, trong nhà đốt đèn lu lu, không ai biết ông ngủ hay làm việc chi, không nghe tiếng nói chuyện. Có một bà già ở gần, mỗi bữa bưng rau ra chợ bán. Ông biểu tên Lung gửi tiền, mượn bà mua giùm thịt cá. Lâu lâu tên Lung mới đi chợ một lần, đi đặng mua gạo, nước mắm, dầu lửa, cà phê, đường và sữa hộp. Buổi sớm mơi này, ông sai tên Lung đi chợ. Rồi ông đội nón ra trước cửa, dung đất mà lấp gốc cho mấy liếp cải vừa mới được dài 3 lá. Có một người mặc âu phục đàng hoàng, đi ngang ngoài hàng rào. Thấy ông lung khung thì dừng bước, mắt ngó ông trân trân. Ông vừa mới ngay lưng thì người ấy la lớn.
Ui, quan lớn thật mà, sao bây giờ quan lớn ra ở đây?
Ông khách ngạc nhiên, ngó và hỏi.
Ai đó? Tôi không biết. Sao lại kêu tôi là quan lớn?
Quan lớn quên tôi hay sao? Tôi là xã lương ở Cái Răng đây.
Người ấy đáp và bước vô rẫy cải.
Xã lương? Phải chú xã năm trước thăm công nho đến 30.000 rồi trốn đi mất đó phải không?
Bẩm phải.
Bây giờ ở đây hay sao?
Bẩm không, tôi ở xa lắm, tôi vô đây mua đồ. Tại sao quan lớn ra ở đây?
Ôi trời, việc đời nói không hết được chú ơi. Mời chú bước vô nhà nói chuyện chơi.
Hai người nối nhau mà vô nhà. Ông chỉ ghế mời chú xã lương ngồi, rồi ông đi thẳng ra phía sau mà rửa tay. Ông khách ở Sài Gòn này là ai mà chú xã lương lại xưng hô quan lớn? Ông là ông Phủ Võ Như Bình, hồi trước làm chủ quận tại Cần Thơ. Nên nói phức cho người ta biết rằng Võ Như Bình này làm mưa làm gió tại tòa bố Cần Thơ trót 25 năm. Ban đầu đứng thông ngôn, sau thăng tới chức huyện rồi phủ. Khi ông mới ra trường, ông làm việc tại Sài Gòn, thì ông đã kết bạn trăm năm với một cô gái, con nhà Lam Lũ, sanh được một đứa con trai. Nhưng vì vợ chồng không có hôn thú, lại sanh con ở trong làng, nên cũng không có khai sanh rành rẽ. Chừng ông thi đậu, được bổ xuống Cần Thơ, ông không đem vợ con theo. Gặp cô Hai Hương, một quá phụ giàu lớn ở Bình Thủy, tuy đã có 2 mặt con, một trai một gái, song nhan sắc vẫn còn đẹp, nên phủi cả vợ con mà cưới cô Hương. Vì cô Hương ăn gia tài bên người chồng trước nhiều, sợ cải giá không được hưởng huê lợi nữa, nên ở với Bình mà cũng không lập hôn thú. Trót 25 năm, vợ thói sâu dân mọt nước, Bình xây dựng thêm một sự nghiệp rất lớn, mua được 400 mẫu ruộng tốt, nhưng vì sợ phạm luật lệ nên phải để cho cô Hương đứng bộ. Sau này, cậy quyền ỷ thế, Bình làm lộng quá, làm dân tháng oán, mới gây ra cuộc thư kiện tưng bừng, tuôn bạc tiền ra như nước mà trám miệng mua lòng, nên khỏi bị lột chức, xong phải bị đổi vô Hà Tiên. Bình lấy làm xấu hổ, nên xin hưu trí non, đặng trở về Cần Thơ mà tranh cử nghị viện quản hạt. Trước kia đã thất nhân tâm quá rồi, bây giờ làm sao mà mua chuộc lại được? Bởi vậy, mặc dầu tốn cho đến 3-4 muôn, mà cũng phải lãnh họa thất bại rất đau đớn. Bình với Hương đều hổ thẹn buồn rầu, nên cả hai đều nhún bệnh. Kế đó, người con trai lớn của Hương qua Pháp học, vừa thi đậu bằng bát vật nên trở về quê quán của ông cha. Bình thấy con ghẻ trổ mòi lãnh đạm với mình nên giả trước đi hứng gió mà bước tránh, để cho mẹ con thong thả hòa hợp với nhau. Chẳng dè Hương bị bệnh nặng, Bình được tin lật đật trở về, mà về tới nhà thì Hương đã chết, không kịp rối trăng chi hết. Chôn cất xong rồi, Bình thất thế nên xin với hai con ghẻ chia cho mình 100 mẫu ruộng với 20.000 đồng bạc mà thôi. Song con ghẻ quyết lấy lại tất cả sự sản của mẹ cha, chỉ chịu cho có 4.000 đồng bạc. Bình tức giận mà tranh giành không được nên bỏ nhà ra đi, trong túi chỉ có 700-800 đồng bạc, trong qua ly chỉ có áo quần với cuốn sổ chứng số tiền hưu trí. Ra Vũng Tàu mà tịnh dưỡng, Bình gặp ông Mai giúp cho mình cưới người vợ trước đó. Ông nhắc lại chuyện cũ, Bình mới hay là người vợ trước cải giá, kết nghĩa vợ chồng với một người thợ máy. Người thợ này ra giữa tòa xin khai sanh cho đứa con của Bình, nhìn nhận là con ruột của mình, rồi cho qua Pháp mà ăn học. Bây giờ người thợ máy đã thành ông chủ hãng bán xe hơi giàu có sang trọng, còn đứa con của Bình thành một vị bác vật danh giá lẫy lừng. Tuy là quạ với tu hú, song tình nghĩa cha con đắm đuối mà mặn nồng, đương hiệp nhau mà cai quản hãng xe hơi ở đô thành Nam Việt. Đã thất chí, Bình đương chán nản, mà nghe nhắc chuyện xưa, Bình càng thêm hối hận vô cùng. Buồn gì danh lợi tợ mây bay, hổ gì quả báo hiện trước mắt. Bình muốn xem tranh nhân quả cho rõ ràng, muốn uống hối hận cho cạn ly, tới cặn cáo. Nên trong ít ngày sau, Bình trở về Sài Gòn, lén đi coi hãng xe hơi của con, rồi còn đi xem bề ăn ở của người vợ trước kia mình đã phụ rẫy. Bình lên tới Chí Hòa, chánh nhà bữa con cưới vợ. Vừa rước dâu về tới, khách khứa đầy nhà, hai họ chung vui hớn hở. Bình đứng ngoài lộ rình xem, thấy mặt cha vợ với vợ con ngày trước thì đau đớn như kim châm trong ruột, mà còn thấy rõ nàng dâu chẳng phải ai xa lạ, ấy là con ghẻ của mình ở Cần Thơ, con gái của cô Hai Hương. Trí bối rối, mắt chói lòa, Bình không thể đứng đó mà xem được nữa, nên quầy quả trở về khách lầu nằm xếp ve. Đến cái khoảng đời chí tan đường lấp như vậy, người ta thường cậy cái chết dứt chấm dứt dùng nỗi đau khổ, nỗi tủi nhục. Bình từ nhỏ đã đào luyện một tâm hồn vong ơn bội nghĩa nên không bao giờ nghĩ tới cái chết. Trái lại, người như Bình sợ cái chết lắm, gặp hoàn cảnh nào cũng cứ quơ níu sự sống hoài. Dẫu sống với xấu hổ, sống với đau thương, sống với nghèo hèn, cũng ráng mà sống. Nhưng Bình nghĩ, sống ở Sài Gòn hay trong lục tỉnh, tự nhiên phải gặp người quen biết, rồi hổ thẹn trong lòng. Bình tính nên đi cho xa, kiếm nơi hẻo lánh mà ẩn thân. Ngặt một nỗi, đi xa phải có sẵn một số tiền trọng trọng để hộ thân. Bây giờ còn có vài trăm đồng bạc, làm sao mà đi được? Không lẽ trở về Bình Thủy mà xin tiền con ghẻ là bọn đoạt cả sự nghiệp của mình? Bình nhớ lại ở Cần Thơ còn nhiều điền chủ ngày trước thường chiều chuộng mình, nên tính về thăm mà cậy mỗi nhà giúp đỡ 2-3 ngàn đặng chống chọi với thời vận. Té ra đi đến cả chục nhà mà chỉ kiếm được có 2.000 đồng bạc. Tới đâu người ta cũng than túng, hứa để ra viên góp lúa rồi người ta sẽ giúp thêm. Nhờ có 2.000 đồng bạc đó, Bình mới ra Nha Trang đây, tính kiếm một chỗ dung thân, mượn thú trồng tỉa mà sống âm thầm, xa con mắt người quen, xa bức tranh dĩ vãng. Vì ít tiền nên không mua nhà đất nổi, phải mướn ở đỡ cho qua ngày. ở đó gần 2 tháng rồi mà mình không đi chơi, không tiếp khách, tối ngày cứ lui cui trồng cải, đặng dục tắt nỗi ưu phiền, phui pha niềm hối hận. Nhưng ôm ấp ưu phiền hối hận hoài, rồi cũng khó chịu, cần phải thở than cho nhẹ bớt nỗi lòng. Mà thở than với ai? Người lạ họ có biết tâm sự của mình đâu mà nói với họ. Nói ra họ thêm cười mình, chứ họ có giải sầu cho mình được đâu mà nói. Cần phải nói đặng xả hơi mà không nói được nên bứt rứt. Hôm nay gặp xã Lương là người đã hiểu biết cái dĩ dãn rực rỡ của mình. Mình được một tí vui trong lòng nên mời xã Lương vào nhà đặng trút bớt bầu tâm sự, hoặc may có hài lòng khỏe trí chút nào không. Rửa tay và thay quần áo rồi, mình trở ra lấy thuốc điếu mời xã Lương hút. Nãy giờ xã Lương ngồi ngó trước xem sao, không hiểu tại sao mình lại ra đây mà ở trong cái nhà bần hàn như vậy, nên vừa thấy Bình ra thì hỏi:
"À, bẩm quan lớn, nhà của ai đây?"
"À, nhà của tôi, nhà tôi mướn."
"Ủa, sao quan lớn không ở ngoài nhà hàng lại ở như vậy, buồn quá."
"Tôi ở đang trồng rau trồng cải chơi."
"À, té ra quan lớn làm việc lâu năm mệt mỏi nên kiếm chỗ đang giải trí. Quan lớn nghỉ được bao lâu?"
"Tôi hưu trí rồi."
"Ủa, hưu trí hồi nào?"
"Ờ, cũng 5-6 tháng nay."
"Ê, tôi bỏ xứ mà đi đã 3 năm rồi nên không hay chi hết. Quan lớn còn trẻ tuổi, sao hưu trí sớm vậy?"
"Việc của tôi lôi thôi lắm chú ơi. Anh để tôi nói cho chú nghe. Năm ngoái họ mưu sự xúi dân kiện tôi, kiện không đủ bằng cớ gì hết. Nhưng quan trên dị tình người cầm đầu nên đổi tôi vô Hà Tiên. Tôi giận, tôi xin hưu trí."
"Ờ, bà lớn giàu có, mà tôi nhớ năm trước quan lớn cũng mua riêng mấy trăm mẫu ruộng nữa. Quan lớn ở không ăn chơi mãn đời cũng không hết của, cần gì phải làm việc cho mệt trí."
"À, vậy mà bây giờ tôi sạch cho mình mới kỳ chứ."
"Có lý nào?"
"Có chứ. Tôi vừa được hưu trí thì có cuộc tuyển cử hội đồng quản hạt. Tôi đã tranh cử quận Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Cử tri họ báo hại tôi, họ xòe tay lấy tiền của tôi, mà vào phòng kín lại bỏ thăm tên người khác, làm tôi tốn hơn 40.000 mà thất bại."
"Ê, cử tri cứ chơi bẩn đó hoài. Quan lớn tranh chức hội đồng có ích lợi gì? Nằm rung đùi gãy ghế chơi sướng hơn ngồi đưa tay lên bỏ tay xuống."
"Tại tôi giận, tôi muốn làm cho họ biết mặt. Mà chuyện xui xẻo còn kéo dài hơn nữa kìa. Thình lình thì vợ tôi chết."
"Quy, bà lớn mất rồi hả?"
"Thất cử hội đồng không bao lâu, kế vợ tôi mất. Thằng con trai của vợ tôi bên Pháp nó về trước khi vợ tôi mất. Khi chôn vợ tôi rồi, nó hiệp với em gái nó mà đòi lại tất cả gia tài sự sản. 400 mẫu ruộng tôi mua về để vợ tôi đứng tên hộ giùm tôi, chúng nó cũng đoạt luôn."
"Ủa, ruộng của quan lớn mua mà đoạt sao được? Phải kiện mà đòi lại chứ."
"Kiện không được. Tôi có hỏi trạng sư rồi. Nếu diện lẽ tôi làm quan không được mua ruộng đất trong địa phận tôi cai trị, nên tôi mượn người bạn trăm năm đứng bộ thế cho tôi, thì con ghẻ tôi nó cãi mẹ nó, có quê lợi mỗi năm đến 30.000 thùng lúa. Hơn 20 năm nay quê lợi ấy chồng chất rất nhiều. Bởi vậy mẹ nó lấy số đó mà mua ruộng. Chứ tôi làm quan ăn lương mỗi tháng bao nhiêu mà có dư tiền mua nổi tới 400 mẫu ruộng."
"Ờ, phải rồi, cái lý đó mạnh quá, mình khó dùng dãy nổi. Ờ, quan lớn mua ruộng ai cũng biết hết, hai người con ghẻ của quan lớn đoạt như vậy coi không được, ác quá."
"Tôi biết tôi thất thế nên tôi xin có 100 mẫu ruộng với vài chục ngàn để nuôi sống bản thân mãn đời tôi, chúng nó cũng không cho."
"Tham quá, Rồi bây giờ quan lớn sốc vất vả như vậy, thật tôi thấy ứa nước mắt. Tôi muốn quan lớn ở với tôi, khi đau ốm có tôi chăm sóc thuốc men cơm cháo.
Em ở đâu em xã?
Dạ ở gần trên con tôm lận.
Con tôm nằm về miền nào?
Đi xe lửa ra Quy Nhơn, mới sang qua xe hơi lên An Khuê chừng vài chục cây số, chứ chưa tới con tôm.
Sao mà ra tới ngoài đó lận?
Thì năm tôi lỡ thua nhiều quá, đứng bộ có 6 mẫu ruộng mà thiếu nợ tứ tung, thiếu trên 25 ngàn. Quan lớn nghĩ coi, lâm vào cảnh đó làm sao mà sống nổi. Tôi mới thợp 30 ngàn bạc công nho. Tôi xin quan lớn đừng có thối chí. Thất bại là bài học dạy mình thành công. Quan lớn thất bại mà quan lớn chưa già lắm. Quan lớn quên phức ở đời cũ để lo lập đời mới, tìm hạnh phúc khác mà hưởng, buồn rầu làm chi.
Thấy Như Bình lơ lửng ngồi thở dài, xã Lương nói tiếp.
Tôi muốn quan lớn hiệp tác với tôi mà làm ăn lớn chơi. Tôi bắt kiếm đồ mua, đặng chuyến xe sáng mai tôi về. Nếu quan lớn không đi liền với tôi được á, thì quan lớn sắp đặt rồi lên sao? Cứ ra Quy Nhơn rồi lên xe đò mà đi theo đường mà tôi chỉ hồi nãy đó. Quan lớn lên chơi một lần cho biết. Như quan lớn không vừa ý thì chơi ít bữa rồi về.
Như Bình gật đầu đáp.
Để thủng thẳng rồi tôi sẽ tính.
Xã Lương từ giã mà đi. Như Bình thay quần vắng rồi ra tưới rau.